chào mừng khán thính giả của Không Nói Không Biết đã được trở lại với chương trình thảo luận chủ nhật của chúng tôi ngày hôm nay. Và trong chương trình hôm nay thì Bảo Trân rất hân hạnh được chào mừng trở lại một nhân vật đã vắng bóng lâu nay của Không Nói Không Biết, đó chính là anh Leo Nguyễn.
Dạ, xin chào tất cả các khán thính giả đang theo dõi chương trình kể chuyện, trò chuyện cuối tuần, tính là chương trình cầu nguyện cuối tuần mà không phải. Đây là chương trình nói chuyện cuối tuần của Không Nói Không Biết, và ngày hôm nay Leo xin trở lại và lợi hại gấp đôi với một vị khách mời không thể nào đặc biệt hơn, thưa quý vị và các bạn, đó chính là nhà văn Việt Thanh Nguyễn. Thì xin cho một tràng vỗ tay các bạn. Và we don't need any more introduction. Việt Thanh Nguyễn has been a pillar in Vietnamese community. He has been supporting our community and also using his influences to support other community as well. Recently, with the Afghanistan events that he's been writing about it and publishing about it, you probably read in the New York Times opinions. And I don't want to take any more introductions. I'm going to pass to our special guest today, Anh Nguyễn Việt Thanh.
Hi, everybody. Thanks for having me here. Leo, that was great. I'm really delighted to have the chance to talk to a Vietnamese-speaking audience about our Vietnamese issues and about Afghanistan.
Exactly. We have a rare chance to have a guest like you with us, and we really appreciate you take your time out of your Sunday night to talk with us. So we think it is very personal to start this talk today about, to give you a chance to once again tell your Con Cơm Chưa story, because you know, when I was hearing that, when I was reading that, I was like, that's me. My parents asked me the same thing. Actually, they just called me earlier today, asked about that. So would you mind tell that story again to our listener?
Lời đầu tiên thì chú Thanh, anh Thanh, xin lỗi. Leo cũng mời anh Thanh kể lại cái câu chuyện con ăn cơm chưa? Bởi vì đây là một câu chuyện mà nó khi mà được đăng trên mạng Internet thì rất nhiều những người Việt xa quê, rất nhiều những du học sinh, những người không sống ở Việt Nam, những người đang nhớ về gia đình, họ thấy rất là cảm động về câu chuyện này. Và sau đây thì xin mời anh Thanh kể lại câu chuyện này cho khán giả cùng nghe.
All right. Well, I think the first thing the audience needs to know about me is that I was 4 years old when I came to the United States in 1975. And I think I was ahead of my time because I was one of these rare early generation Vietnamese refugees who grew up not being very good at speaking Vietnamese. I was certainly fluent in Vietnamese at 4 years of age, and I stayed fluent at 4 year age Vietnamese for quite a long time. And so I grew up being accused by my fellow Vietnamese people of being a whitewash and a banana, which is an accusation that I think is more common to people who were born in the United States 10 or 20 years later.
Dạ vâng, và điều đầu tiên anh Thanh muốn nói với khán thính giả chúng ta đó là anh Thanh đến nước Mỹ năm 4 tuổi, di cư đến đây, và đó là năm 1975. Thì anh Thanh thấy là mình đang đi trước thời đại, bởi vì anh Thanh giống như là thế hệ đầu của những người con Việt Nam lớn lên ở Mỹ mà tiếng Việt không có giỏi lắm. Thì thường đi học hay trong gia đình bạn bè hay chọc nói là giống như là một quả chuối, tức là ở ngoài thì màu vàng nhưng mà ở trong thì màu trắng. Cái này thì Bảo Trân cũng có nghe rồi, bởi vì đi học cho nên là học ở Mỹ, cho nên là cái tư tưởng nhiều khi là cách suy nghĩ và cách làm việc của mình giống người Mỹ hơn. Cho nên là anh Thanh không có phải là một mình. You are not alone.
Cho nên là mọi người, cho nên là mọi người đừng có chọc anh Thanh nữa nha. Kỳ quá.
I thought it was interesting in the translation that Bảo Trân didn't use the word chuối to refer to me. So maybe that people, Vietnamese people don't say chuối to talk about the whitewash. Okay. But I do know some Vietnamese, and I certainly grew up surrounded by Vietnamese speakers. I absorbed the language, the sound of the language. And even to this day, hearing the Vietnamese language has a profound impact on me. When I hear Vietnamese pop music, for example, especially yellow music, so-called yellow music. And when I hear Vietnamese people speaking in ways that are, you know, express emotion. And so the story that I've been asked to tell is that, you know, a couple of years ago, I was in the drugstore in Los Angeles, standing next to a man who was Asian, and he was on the phone, and he said on the phone, bad day, con ăn cơm chưa? And so I knew immediately he was Vietnamese, but even more, I knew that he was a father speaking to his child and asking his child if he or she had eaten yet. And of course, we all know who speak Vietnamese that gan han cơm chưa is more than just have you eaten yet. It is also an expression of love, because when I was growing up, my parents would never say I love you in Vietnamese or in English to me, but they would always say gan han cơm chưa every night. And that was how they expressed their love, making sure that as busy as they were trying to survive, they always would come home after 12 to 14 hour days of work, and they would make sure that there would always be a three-course meal for me, gum, soup, and meat, right? And that this is, it brought all that back for me, hearing this father say this to his child. And I started to get very teary, because gan han cơm chưa said by this man revealed a whole level of depth of emotion in him that was very moving to me.
Yeah. Có thể là anh Thanh không biết quá nhiều tiếng Việt, nhưng anh cũng biết một chút tiếng Việt và lớn lên trong cộng đồng người Việt, được nghe cái âm thanh của tiếng Việt. Và cái âm thanh đó làm cho anh cảm thấy rất là sâu sắc. Anh đặc biệt là thích nghe nhạc vàng nha quý vị. Ai mà có chung gu âm nhạc của anh Thanh thì cũng có thể gửi cho anh Thanh những cái bài suggestion, những cái ca khúc nhạc vàng yêu thích của quý vị. Và đặc biệt là khi mà dùng những người mà dùng cái tiếng Việt để diễn tả những cái cảm xúc bên trong, thì anh Thanh cảm thấy là đặc biệt là rất là tâm đắc với những khi mà nghe được những cái điều này. Thì một hôm vài năm trước, anh Thanh ở một cửa hàng ở thành phố Los Angeles, thì nghe một cái người đứng bên cạnh mình đang nói chuyện trên điện thoại. Thì cái người đàn ông này họ ăn mặc giống như là một người trong tầng lớp lao động thôi, và họ nhìn cũng không có đẹp trai, không có kiểu như trang nhã gì mấy. Nhưng mà khi mà họ bắt điện thoại lên, họ nói ba đây, có ăn cơm chưa? Thì giọng nói rất là dịu dàng. Và cái khi mà anh Thanh nghe được câu đó thì anh Thanh đã hiểu. Bởi vì có thể là ba mẹ trong cộng đồng người Việt Nam thì không có thường nói ba thương con lắm hay là mẹ thương con lắm. Nhưng mà giống như là cho mẹ của anh Thanh dù đi làm 12 tới 14 tiếng hàng ngày, nhưng mà luôn luôn trở về nhà vào buổi tối và luôn luôn đảm bảo là anh có một bữa ăn có đầy đủ các món ăn với cơm, với canh và được ăn thịt. Cho nên là khi mà cái câu chuyện này anh Thanh nghe được, cái câu chuyện này, cái người đàn ông này nói chuyện với con, thì lúc đó là anh Thanh cảm thấy đây là một cái moment, một cái khoảnh khắc mà tôi nhận ra đây, tôi là người Việt Nam, đây là những cái giá trị trong cộng đồng Việt Nam mà tôi rất là yêu quý.
Trời ơi, nhắc cái là anh Thanh không phải là anh Thanh, mà là anh Thanh là anh Việt nha. Đọc lộn tên tao hoài.
Dạ, em cứ nhìn cái tên tiếng Anh là Việt Thanh Nguyễn đó, cái xong rồi em lại nghĩ tên là Thanh chứ không phải là tên là Việt, xong rồi hôm nay mới phát hiện ra là tên là Việt chứ không phải là tên là Thanh.
Dạ, nhưng mà tại vì bạn chân hơi gung cho nên là mọi người thông cảm, như là hơi nó lộn một xíu. Xin là anh Vinh Việt.
Don't worry, in Chinese, in the Chinese translations of my books, I'm actually Nguyễn Việt Thanh, because they messed up the translation of my name and I never understood, because it's in Chinese. And when I wanted to change my name to Nguyễn Thanh Việt, they said it's too late. You are now Nguyễn Việt Thanh in Chinese. So.
No choice.
No choice.
We already print the books. We already print like 200,000 of them. You can't change that. But we apologize. We understand that your name means a lot to you and to everybody else. So we are trying to respect that and be. Okay, well, that was a very heart-feeling story about you just in a drugstore in LA, you hear those four words and it brought back your memories that you didn't know you were able to reconnect. So that was a beautiful story. Thank you for sharing. And so we would like to dive deeper a little bit into your experience as a refugee when you come to this country at four, and you also were separate from your families for a couple months. I know that this story I've been telling in English a lot, so would you care to retell a story so we can translate to our Vietnamese community too?
So when my family came to the United States in 1975, we ended up in a refugee camp called Fort Indian Town Gap in Pennsylvania. And for Vietnamese refugees to leave this refugee camp or any of the camps we found ourselves in, we had to have American sponsors. Mm. But in the case of my family, there was no American sponsor willing to take all four of us. So one sponsor took my parents, one sponsor took my 10-year-old brother, Dong, and one sponsor took me. I was 4 years old. So this was being done for our own good so that my parents would have the time to find work and to take care of themselves. But of course, when you're 4 years old, you don't understand that. Mm. So what I felt was I was being abandoned and taken away. And so my earliest memories begin in this refugee camp at 4 years of age, being taken away from my parents, howling and screaming.
Leo có mời anh Việt, nhà anh Việt kể về cái câu chuyện của gia đình anh Việt khi mà mới đến Mỹ. Thì anh Việt đến Mỹ năm 4 tuổi, lúc đó là người tị nạn. Thì ở cái trại tị nạn ở Pennsylvania, Fort Union, Pennsylvania, thì khi mà muốn ra khỏi trại tị nạn và sống chung với cộng đồng người Mỹ thì phải có một cái người bảo lãnh, người bảo trợ, sponsor. Thì thường thì người ta sẽ không nhận bảo lãnh một lần 4 người trong một gia đình. Cho nên đó là có một người bảo lãnh bố mẹ của anh Việt, có một người bảo lãnh người anh của anh Việt lúc này là 10 tuổi và có một người bảo lãnh anh Việt lúc này là 4 tuổi. Thì gia đình 4 người là chia ra 3 ngã như vậy.
I tell this story a lot because I spent most of my life trying to forget that this happened. Mm. But obviously I never have. And it left a very deep emotional imprint on me. And I think I'm not unique. I think that a lot of my fellow Vietnamese refugees have tried to put the past behind them. But the emotions of the experience of becoming refugees was difficult for everybody in their own way. And I feel that people of my generation, including those who did remember what happened, but also including those who didn't remember what happened, have been emotionally shaped by our history. And if we have been shaped so deeply by this history, I want people to imagine what it feels like for people who are coming from our southern border of the United States and are being put into detention camps where their families are being separated and children are being lost in our detention camp system for months or years at a time. That they will be, the parents and the children will be forever traumatized and devastated by that experience. And I hope that my fellow Vietnamese people will find it in their hearts to be able to empathize with what is happening to today's migrants.
Vâng, và anh Việt kể lại câu chuyện này rất nhiều lần bởi vì anh Việt chưa bao giờ đã quên được những cái cảm xúc mà nó để lại trong anh về cái trải nghiệm này lúc năm 4 tuổi mà bị chia cắt khỏi ba mẹ như vậy. Và nó nói lên cái trải nghiệm của người tị nạn của anh Việt, và không chỉ với anh Việt không mà rất nhiều người tị nạn khác, người tị nạn Việt Nam khác nữa. Thì anh Việt qua cái này, qua cái câu chuyện này, thì anh Việt nghĩ rằng anh Việt luôn muốn nhớ về cái câu chuyện này và muốn những người khác nhớ về câu chuyện này nữa, bởi vì nó, cái cảm xúc của câu chuyện này á, nó làm nên giống như là cái lịch sử của mình vậy đó. Cho nên là khi mà nghĩ tới những người tị nạn hay là những người nhập cư tiếp theo, ví dụ như là những người nhập cư từ những nước Mỹ Latin ở cái biên giới phía nam nước Mỹ, thì anh Việt muốn mọi người chúng ta cùng nghĩ tới là cái trải nghiệm nó sẽ như thế nào nếu như những gia đình này khi mà vượt biên như vậy thì họ sẽ bị bắt vào những cái trại giam và gia đình của họ sẽ bị chia cắt, con cái phải bị chia cắt bởi cha mẹ. Thì những cái điều này nó, anh Việt muốn chúng ta hãy nghĩ đến trải nghiệm này của những người tị nạn, những người nhập cư.
I will say that I was relatively lucky. Mm. I got to come home after a few months. My brother Anton, who was 10 years old, 7 years older, didn't get to come home for 2 years. And this, he likes to tell me, is how we know mom and dad loved you more. So, but don't feel too sorry for him, because 7 years After coming to this country as a refugee, speaking no English, he graduated at the head of his high school class and went to Harvard University. And then, because I went to my last choice college, he went to Stanford Medical School, because that's what you're supposed to do when you're a Vietnamese refugee.
Anh Tùng, you outdone yourself.
Sau khi mà anh Việt phải ở với gia đình của những người bảo trợ như vài tháng thì anh Việt được trở về với bố mẹ. Nhưng mà anh trai của anh Việt á, thì trở về với bố mẹ cho đến một vài năm sau. Và anh Việt có nói một cái nhỏ nhỏ vậy, đó là cái khoảnh khắc mà anh Việt viết là ba mẹ của anh Việt thương ai hơn. Nhưng mà chưa phải kết thúc ở đó, bởi vì sau khi đến Mỹ 7 năm thì anh trai của anh Việt tốt nghiệp lại xuất sắc nhất ở trường trung học của anh trai của anh Việt, và sau đó thì anh trai của anh Việt tiếp tục học trường đại học Harvard, và sau đó tiếp tục vào trường y ở Stanford, và đó cũng là giống như là đây là một cái điều đương nhiên mà mọi đứa con nào của những gia đình tị nạn cũng nên làm. Cái này thì là không phải cũng nên làm, chỉ có những ai mà giỏi như là anh Việt và anh trai của anh Việt thôi.
Yeah.
About John, you didn't translate that I went to my last choice college. That's the important part.
Dạ, anh Việt muốn Bảo Trân phải nói với khán giả nghe là trong khi anh trai của anh Việt thì có những thành tích sáng giá vậy, thì anh Việt chỉ đến cái trường mà giống như là nằm trong cái cuối cùng trong những lựa chọn của anh Việt thôi. Và đó là trường nào vậy anh Việt?
I don't wanna, no, I'm not gonna say. I know what you're asking. I'm not gonna say that. I don't wanna embarrass the university.
No. So the moral of the story here, if you go to your last choice college, you can still end up being a Pulitzer Prize winner. So
that is the moral
yes,
of the story.
Yes, so thank you. I went to my last choice college too, but you know, I'm not going to make the generalization. But you know, since we're talking about the complex dissecting of the feelings of a refugees, right? You got people think that it's lucky. You got people think that it's heartbreaking. So as a former refugee, how do you, you know, dissect that feeling? How can you process that as what is luck and as what is heartbreaking? What is pain and what is gain for refugees?
Như vậy thì với trải nghiệm của một người tị nạn, một người nhập cư như vậy, thì anh Việt đã làm gì để mà có thể vượt qua được, hay là để suy nghĩ từ cái trải nghiệm của một người tị nạn?
It's a complicated question, because you know, I recently posted to Twitter that my family was forced to flee Vietnam as refugees, that we had no choice.
Right.
And I think that's how a lot of refugees feel. But there were some Vietnamese people who responded by saying, of course you had a choice. Your family made a choice. You could have stayed behind, as a lot of Vietnamese people did. And I think that it is important to note that there is this huge political difference between the people who fled and the people who stayed behind, either by choice or by circumstance. In our case, I really do think, though, that the refugees who fled felt like they had no choice, because they did believe that their lives were under threat. And that's certainly what my parents thought. And my parents were refugees twice, in 1954, coming from the north to south, and then again in 1975.
Yeah. Thì với câu hỏi này, anh Việt nói là đây là một cái câu hỏi rất là phức tạp. Bởi vì đối với gia đình anh Việt, thì gia đình anh Việt cảm thấy như là mình bắt buộc phải rời khỏi Việt Nam vào năm 75. Tại vì có rất nhiều người thì họ có thể nói là không. Rõ ràng là gia đình anh Việt và rất nhiều người Việt Nam mà rời khỏi Việt Nam năm 75, sau năm 75 thì họ có một lựa chọn. Họ có thể chọn là ở lại Việt Nam, họ không nhất thiết là phải rời đi Việt Nam. Thì anh Việt cũng thấy là vẫn có những cái khác nhau về quan điểm chính trị giữa hai nhóm người này. Tuy nhiên, anh Việt nói là với gia đình anh Việt và những người Việt Nam khác mà đã rời khỏi Việt Nam năm 1975, thì đối với họ, họ cảm thấy như là họ không còn cách nào khác là phải rời khỏi Việt Nam. Và đối riêng với gia đình anh Việt thì gia đình anh Việt đã là người tị nạn hai lần. Đó là lần nhất là vào năm 1954, là anh Việt di cư, gia đình anh Việt di cư từ miền Bắc vào miền Nam. Và sau đó năm 75 thì di cư một lần nữa tị từ Việt Nam sang Mỹ.
I think that from the perspective of the people in Vietnam who wanted to flee but could not flee, we who managed to escape are the lucky ones. But again, it's a very complicated issue because yes, we were lucky to leave, but no one wants to become a refugee. It's a devastating experience for everybody who becomes a refugee. There are so many emotional, physical, spiritual complications from becoming a refugee. And then when we think about who fled, we also have to think about the fact that so many people who fled Vietnam didn't survive. Almost a million Vietnamese people tried to flee by sea, and tens of thousands at the very least died, not being able to survive that journey. Others ended up in refugee camps for years or decades before they could leave, and some never left those refugee camps. So to call oneself lucky to be a refugee is only possible if one makes it alive to the country that one wanted to go to.
À, vâng, và trong cái câu hỏi lúc nãy của anh Leo hỏi á, có một phần mà Bảo Trân xin lỗi thiếu sót không có dịch, đó là anh Leo có hỏi là với trải nghiệm của một người tị nạn như vậy thì đây có phải là một cái điều may mắn không, hay đây là một cái sự bất hạnh giống như là chủ đề thảo luận chủ nhật ngày hôm nay của mình vậy đó. Thì anh Việt nói á, là từ cái góc nhìn của những người Việt Nam mà họ không có đi đến Hoa Kỳ, họ nghĩ là vâng, có thể những người như gia đình anh Việt rất là may mắn vì họ đã đến được Hoa Kỳ. Nhưng mà đây là một cái vấn đề nó phức tạp hơn là cái bề ngoài của nó. Bởi vì đúng, gia đình anh Việt cảm thấy may mắn vì đã đến được Hoa Kỳ, nhưng không ai muốn trở thành người tị nạn hết. Trở thành người tị nạn có rất nhiều những cái vết thương về tinh thần, về vật chất, và có rất nhiều người tị nạn, những người mà cố gắng trốn thoát khỏi Việt Nam năm 75 hay sau năm 75 một chút, thì họ thậm chí là mất mạng ở trên biển. Rất nhiều trong số đó thì họ phải ở lại những trại tị nạn rất lâu và không có đến được cái đất nước mà mình mong muốn. Cho nên có thể là chỉ với những cái người mà họ đến được cái nước mà họ đã nộp đơn giống như mà họ mong muốn, thì đối với những người đó có thể là họ may mắn.
And I, you know, I grew up in a Vietnamese refugee community, and I think that a lot of Vietnamese people in Vietnam might look at the Vietnamese American community and think that the experiences of Vietnamese Americans have always been positive, and that's probably true in a lot of ways. But it's more complex, and I think, you know, the people in Vietnam and people in the Vietnamese diaspora need to think about the nuances of these two experiences. That I can see a lot of Vietnamese refugees who were so devastated and traumatized by their experience of becoming refugees and then what happened to them in the United States that they never realized the American dream. There are a lot of poor Vietnamese Americans there, and we don't hear their stories because instead we prefer to hear the stories of the Vietnamese American successes. And when I went back to my quê hương to visit my paternal uncles, I think their perception of my family was that we were all very successful. And compared to them, I think that's generally true. You know, my family was better off economically and so on. But I wanted to try to impress on them that my parents paid a very high price for their economic success, that they had to work a lot, that they were shot in their store. And these kinds of complexities, I think, you know, get lost in this comparison between the United States and Vietnam. And likewise, I think a lot of Vietnamese Americans may have a hard time understanding the complexities of the people who stayed in Vietnam.
Vâng, và anh Việt lớn lên trong cộng đồng người tị nạn Việt Nam, thì đối với anh Việt thì anh Việt thấy là rất nhiều người ở Việt Nam, hay là những người mà người Mỹ gốc Việt, những người mà Việt Kiều, thì khi mà họ nhìn tới cái trải nghiệm của người Mỹ gốc Việt thì họ cảm thấy đây là một cái trải nghiệm tích cực, họ thành công. Tuy nhiên là anh Việt cũng mong muốn là cộng đồng kiều bào hay là những người đang ở Việt Nam cũng hãy nhìn sâu hơn, hãy nhìn kỹ hơn vào, bởi vì nó không phải chỉ là cái bề ngoài hoa lệ như vậy. Anh Việt cũng nói là có rất là nhiều người tị nạn, họ chưa có vượt qua được cái trải nghiệm của người tị nạn, họ vẫn bị tổn thương về tinh thần chẳng hạn, và họ chưa bao giờ thực hiện được cái giấc mơ Mỹ của mình. Anh Việt có kể lại là thời gian trước khi mà anh Việt trở về Việt Nam, trở về quê hương để thăm người chú của anh Việt, thì so sánh đối với gia đình của anh Việt và gia đình của người chú thì có thể gia đình của anh Việt có thể là thành công hơn. Nhưng mà cái thành công này thì anh Việt nói là nó ở một cái giá, trả giá, ba mẹ anh Việt phải trả giá cho điều đó. Bởi vì ba mẹ anh Việt lúc nào cũng phải đi làm rất là vất vả. Cho nên là anh Việt không có muốn là cái có thể là một cái thành công nho nhỏ đó của người Mỹ gốc Việt nó sẽ trở thành một cái điều để so sánh, và mong muốn là những người ở Việt Nam hay là cộng đồng người kiều bào thì hãy nhìn và hãy tìm hiểu nhiều hơn về cái trải nghiệm của người Mỹ gốc Việt và những người tị nạn.
You know, like there's one idea to round up this discussion is, I would like to cite a line from a poem Home by the Somali British poet Warsan Shire, is you have to understand no one put their children in a boat unless the water is safer and the land. Không có ai, mọi người phải hiểu rằng không có ai để con của mình đi vượt biên trừ khi đi biển lại an toàn hơn là ở lại. Và that brings you the stark reality of the horrifying decision that refugee parents have to make in order to take that chance. And you know, if you even lucky enough to made it to the United States of America, you still face with a lot of discriminations, especially, you know, earlier, 40 years ago, 50 years ago, when the refugee just came from Vietnam. So, and Vic, could you share some of the challenges, some of the discrimination that you faced in San Jose growing up, and how that shape your identity and how that make you become more resilient, or what impact does it leave for you as a human being, as a writer, and as an American? So mình có hỏi anh Việt là cho dù là mình là người lucky, mình là người may mắn để đến được nước Mỹ, đến được cái nước mà mình muốn, là người tị nạn ở nước đó, không phải muốn mà chỉ không có sự lựa chọn đó, thì mình có hỏi anh Việt là những cái khó khăn và những cái sự phân biệt đối xử mà anh Việt và gia đình đã phải chịu trong khoảng thời gian mới bắt đầu đến Mỹ, và những cái khó khăn đó nó đã thay đổi, nó đã khiến anh Việt nhìn cuộc sống khác như thế nào với tư thế là một người nhà văn, một người Mỹ.
You know, we moved to San Jose, California in the late 1970s. And my parents opened the second Vietnamese grocery store in the city, in downtown San Jose. And they were not the only Vietnamese refugees who opened businesses. A lot of Vietnamese refugees opened businesses in downtown San Jose. And at that time, downtown San Jose was not a place where people wanted to open businesses. It was really the Vietnamese refugees who came in to a poor area. This was their economic opportunity, and they opened a wide variety of stores. Mm. And when I was about 10 years old, walking down the street from my parents' grocery store, I saw a sign in another store window that said, another American driven out of business by the Vietnamese. And that was my first exposure to anti-Asian racism in this country. And of course, the problem was that my parents and all the other Vietnamese refugees were doing what they were supposed to do, pursuing the American dream, opening businesses, revitalizing downtown San Jose. But this person could only see us as an anti-American threat to them.
Mm. Vâng, để trả lời cái câu hỏi của anh Leo, thì cái trải nghiệm mà sống trong hòa nhập vào xã hội Mỹ sau khi trở thành người tị nạn, nó đã hình thành nên cái tính cách, cái trải nghiệm của anh Việt như thế nào với tư cách là một người nhà văn hay là sống trong cộng đồng của Mỹ. Thì anh Việt kể lại câu chuyện của gia đình anh Việt, đó là gia đình anh Việt mở một cái cửa hàng, tạm gọi là cửa hàng bán tạp hóa đi hơn, hay là bán thức ăn, grocery store. thì gia đình anh Việt là cái gia đình mở cái cửa hàng thứ hai này ở trung tâm thành phố San Jose. Thì gia đình Việt không phải là gia đình người Việt Nam duy nhất mà mở cái cửa hàng đó. Và một ngày nọ khi mà đi từ cái cửa hàng của ba mẹ anh Việt về nhà thì anh Việt thấy ở trên một cái khung cửa sổ nó có viết một dòng chữ như thế này: đây là một người Mỹ khác mà phải bị phá sản vì người Việt Nam. Đó là cái trải nghiệm đầu tiên mà anh Việt có được với cái sự kỳ thị đối với lại người châu Á. Và gia đình anh Việt, bố mẹ anh Việt thì cũng chỉ làm những cái gì mà họ nên làm, đúng không? Đó là sau khi trở thành người tị nạn, giờ trở thành người nhập cư, thì họ theo đuổi giấc mơ Mỹ của họ, đó là họ mở một cái cửa hàng để kinh doanh và họ muốn làm cho cái thành phố San Jose, làm giàu cho thành phố San Jose. Nhưng mà cái người Mỹ kia, họ không nhìn được cái khía cạnh đó, mà họ chỉ nhìn những cái người Việt Nam tị nạn giống như đây là một cái mối đe dọa cho họ mà thôi.
I was too young to understand that that sign, another American driven out of business by the Vietnamese, was not directed only at us Vietnamese. That sign was actually simply another version of a very old story in American history, which is another American driven out of business by fill in the blank. Before us, it had been the Chinese and the Japanese and the Koreans and the Filipinos. We were just the newest Asians who could become the targets of white racism and white economic fear. But it's a very old story. And when I'm going to offend perhaps some Vietnamese people, when Donald Trump became president, he used that story to exploit the fears of his white voting base. And not just his white voting base, but a voting base that also includes Vietnamese people.
Right.
By targeting certain kinds of populations. So in his case, it was another American driven out of business by the Mexicans and other kinds of people. So I think we as Vietnamese people have to be really sensitive to the fact that this story exists. Because I know a lot of Vietnamese people would say, would be very angry if racism was directed against them. But they would not be angry if racism was directed at other people.
Right.
That is wrong. You cannot expect people to defend you when you are the target of racist attacks if you yourself don't stand up for other people when they become targets of racist attacks. Or if you have been the victim of racism, you cannot turn around and be racist towards other people. But in fact, of course, a lot of Vietnamese people are racist towards other people. It's a deep problem in the Vietnamese community. And for me, my lesson from that time in San Jose was not simply that we Vietnamese people need to defend ourselves. It was we have to all stand up against racism whenever it's directed at anybody, not just us.
Và lúc mà anh Việt đọc được cái dòng chữ một người Mỹ khác mà bị phá sản bởi người Việt Nam, thì anh Việt lúc đó vẫn còn quá nhỏ để mà hiểu được là cái câu nói này nó không phải chỉ là một cái câu nói dành cho cộng đồng người Việt Nam lúc đó. Đây là một cái câu nói rất là xưa cũ trong xã hội Mỹ rồi. Trước đó thì có thể cái chữ người Việt Nam nó sẽ được thay bởi người phi lục tân. Và lúc đó thì có thể người Việt Nam chỉ là cái người mà mới nhất mới đến nước Mỹ và là cái người để điền vào trong cái chỗ trống đó mà thôi. Và điều này khi mà ông cựu tổng thống Donald Trump lên tranh cử thì ông này cũng đã lợi dụng cái nỗi thù ghét, cái nỗi sợ người nhập cư của những người da trắng để vận động tranh cử. Và nói hay nói là cộng đồng người Việt Nam thì ông nói là có thể là người Mỹ sẽ bị phá sản bởi những người nhập cư gốc Mỹ Latin hay là người từ Mỹ Tây Cơ. Cho nên đối với anh Việt nghĩ đối với cộng đồng người Việt Nam chúng ta cũng rất là nên suy nghĩ về những cái câu chuyện này, bởi vì cái câu chuyện này nó đã nằm trong cái xã hội Mỹ từ rất lâu rồi. Và nó không chỉ nhắm đến một người Việt Nam hay là một người phi luật tân, mà rất 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 nhiều những người nhập cư, những người tị nạn khác. Và có rất là nhiều người Việt Nam hay là những người nhập cư, họ tức là nếu như họ bị phân biệt chủng tộc thì họ sẽ cảm thấy rất là bực mình. Nhưng mà nếu như những người khác bị phân biệt chủng tộc, ví dụ như là người da đen, người gốc Phi hay là người Mỹ gốc Tinh, thì họ sẽ cảm thấy là đây không phải là vấn đề gì hết. Và anh Việt nói là đây là một vấn đề rất lớn, bởi vì nếu như chúng ta không có bảo vệ cho những người khác, nếu như chúng ta không chống lại cái nạn phân biệt chủng tộc này, thì làm sao chúng ta có thể trông đợi rằng những người khác sẽ bảo vệ cộng đồng người Việt, hay là chúng ta có thể hy vọng đến một ngày đó là sự phân biệt chủng tộc này không còn tồn tại nữa. Cho nên đối với anh Việt là trong cộng đồng người Việt nói riêng và những người nhập cư, những người tị nạn, thì cái việc mà chúng ta cần phải cùng nhau để chống lại cái phân biệt chủng tộc đó là một cái điều rất là quan trọng.
The power of racism is so strong that it can make us internalize that racism. So, for example, I went to a mostly white high school, but there were some of us who were of Asian descent. So we knew we were different. We just couldn't put it into words. So every day we would gather for lunch on the campus, and we would call ourselves the Asian invasion, which is a racist term. But that was the only language we had for ourselves. And the reason why it's internalized racism is that, in fact, Asians have never invaded the United States. It's the United States that has invaded various Asian countries. But the power of racism is such that it gets us as Asian Americans to blame ourselves for invading this country and to deflect attention from what the United States has done elsewhere. That's still a narrative that's very strong today. Americans are always thinking that they're under threat of being invaded when it's really the United States that is present in so many other countries.
Anh Việt muốn chia sẻ với mọi người là cái sức mạnh của cái việc phân biệt chủng tộc đó, nó quá lớn, nó lớn tới mức mà nó khiến chúng ta phân biệt chủng tộc đối với chính chúng ta. Anh Việt có chia sẻ là hồi xưa anh Việt đi học ở trường high school đó, thì anh Việt có một nhóm bạn châu Á, thì những người nhóm bạn châu Á này đùa giỡn và gọi chúng ta thì gọi họ là Asian Invasion, là một cuộc xâm lăng từ châu Á chẳng hạn. Và đó là một cái cụm từ phân biệt chủng tộc mà nó khiến mình tự chỉ về mình, thì đó là cái điều mà chúng ta những người nhập cư, những người đến từ những phương khác phải luôn luôn reflect, phải luôn luôn soi gương và tự kiểm tra rằng mình có đang tự phân biệt chủng tộc đối với chính bản thân mình không, tại vì đó là một điều không cần thiết và chúng ta nên tìm cách để phát triển và đi qua nó nữa. Và tiếp theo có một cái câu hỏi này nó hơi mang tính thời sự chút xíu. Chúng ta sẽ chuyển hướng qua Afghanistan. We're going to talk about something that is currently on the news and currently that everybody is thinking of, especially with the Vietnamese refugee who see the similarity of Saigon and Kabul. And we will ask Anh Việt, you talk about the moral obligations that the U.S. should take in refugee because of the war they carry out. Could you elaborate? Và mình xin hỏi anh Việt một câu hỏi là anh Việt trước đây đã có nói là cái sự nhận những cái người tị nạn đó, nó là một cái obligation, what's that in Vietnamese? Nó là một cái điều cần thiết của nước Mỹ cần phải làm. Đó là một cái điều cần phải làm đối với về cái mặt thì cái mặt what is the moral obligation, chị Trân?
Nghĩa vụ đạo đức.
Nghĩa vụ đạo đức, trời hay quá. Bởi vì mình không biết nói tiếng Việt luôn. Okay, xin mời anh Việt.
Well, first I think that, you know, in general, everybody has a moral obligation to refugees as our fellow human beings. And that is an obligation that I think many people in many countries have a hard time fulfilling. Because one of the things that happens to someone when they become a refugee is that they become dehumanized. They are put into inhuman conditions in a refugee camp. Anybody who's been through a refugee camp can tell you that it's inhuman. And they are treated as less than human beings by many people in other countries who immediately look down on them for circumstances that they're not responsible for. So we are responsible to our fellow human beings. That's the first issue. But then there's second issue specifically for the United States and Afghanistan.
Vâng, với câu hỏi mà chúng ta hay là nước Mỹ có cái nghĩa vụ đạo đức nào đối với người tị nạn Afghanistan không, thì anh Việt nghĩ là trước hết, với một cơ bản nhất, thì đối với một người tị nạn, tất cả chúng ta đều có một cái nghĩa vụ đạo đức nhất định đối với cái những người tị nạn Afghanistan, bởi vì chúng ta cùng là con người với nhau. Thì khi mà họ đã trở thành người tị nạn, với những ai đã sống ở trại tị nạn rồi, thì chúng ta đều biết cái trải nghiệm ở trại tị nạn nó làm cho con người mình nó không được sống như một người bình thường nữa. Cho nên đặc biệt là với những người tị nạn Afghanistan hiện nay, thì tất cả chúng ta đều ít nhất là có một cái nghĩa vụ đạo đức nhất định để đối xử với họ như là một giữa con người với nhau.
When it comes to Afghanistan, though, I think the United States does have a special moral and political obligation to aid the Afghan people, especially Afghan refugees, just as the United States had a special moral obligation to the Vietnamese, the Laotians, the Cambodians, the Hmong, who were all involved in the war in Vietnam, Laos, and Cambodia that the United States helped to propagate. And all these wars are very different from each other, but what is the same is the fact that the United States did invite itself into these countries and help to create the conditions that would produce refugees. And by doing so, I think the United States obligates itself to help the people, most of whom did not choose to want to have this war that was put on them. And when it comes to the Afghan people, you know, we have created a situation, and I say we because I'm an American too, where there are hundreds of thousands of Afghans who chose the side of the United States and believed in American promises and affiliated themselves with the American military and the American political system and the American-supported Afghan government. We cannot just let those people to face their chances with the Taliban without doing our best to try to help them. And I think for Vietnamese people, Vietnamese Americans in particular, who have helped by the United States, so many of us, you know, feel this moral obligation because we recognize the similarity of our situations with the Afghan people. And I'm heartened by the fact that so many Vietnamese Americans have spoken out about this obligation that the United States must fulfill to Afghan refugees, both the ones who are being created today, but almost certainly to the Afghans in the future who will face these same terrible circumstances. Because if you look at the history of Vietnamese refugees, we were not created just in April 1975, but for decades afterwards, Vietnamese people would try to leave Vietnam because they feared for their lives. And I think the Afghan people will face similar circumstances, and we have to be committed to a long-term obligation to help them.
Vâng, và với câu hỏi này thì anh Việt cho rằng là người Mỹ, đất nước Mỹ không chỉ có một cái nghĩa vụ về đạo đức mà còn về chính trị, phải giúp đỡ những người tị nạn Afghanistan cũng như họ đã giúp đỡ những người tị nạn từ Việt Nam, từ Campuchia, những người Hờ Mông, bởi vì đất nước Mỹ đã tham gia vào chính sự Việt Nam ở Đông Dương hay là ở Afghanistan, và nước Mỹ cũng góp một phần lớn vào việc tạo ra những cái cuộc chiến mà những người dân thường này họ không có tham gia và họ không có muốn xảy ra ở trên đất nước của họ. Và cũng như những người Việt Nam trước đây thì có rất nhiều người Afghanistan đã chọn theo phe của nước Mỹ, đã chọn theo chính quyền do người Mỹ lập nên. Và cho nên là nước Mỹ cũng nên giúp đỡ những người tị nạn này, họ có một cái nghĩa vụ đạo đức mà họ phải hoàn thành. Giúp những người Afghanistan không chỉ là những người tị nạn bây giờ mà còn ở trong tương lai nữa. Bởi vì nếu như mà quý vị nhớ lại cái trải nghiệm của cộng đồng người Việt, thì người tị nạn và người nhập cư Việt không chỉ từ năm 1975, nhưng mà tới cả những thập niên sau đó thì vẫn có rất nhiều người Việt tị nạn vì họ sợ phải sống ở Việt Nam, cho nên là họ tìm cách vượt biên, họ tìm cách đi đến những nước khác. Thì với những người tị nạn này, cũng như người nước Mỹ đã giúp người Việt Nam lúc xưa, thì bây giờ người Mỹ cũng cần phải giúp đỡ những người Afghanistan như vậy. Và khi nói đến người dân Afghanistan thì Bảo Trân không biết là có thể mời anh Thanh cùng chơi một trò chơi nhỏ nhỏ với chương trình, bởi vì anh Thanh là nhà văn, mà anh Thanh nói là anh Thanh không giỏi tiếng Việt lắm, tuy nhiên
anh Việt, anh Việt
rất là nhiều xin lỗi anh Việt dạ, cái tên Việt đó là đặt tên cũng là vì lòng yêu nước nữa, mà Bảo Trân cứ giống như là thích cái chữ đó quá, cái xong rồi mình lại cố ý bỏ qua. Dạ. Vì anh Việt cũng là nhà văn nữa, mà anh Việt viết bằng tiếng Anh, cho nên đó là chương trình muốn đọc một vài câu thơ bằng tiếng Việt để coi thử là anh Việt cảm thơ tiếng Việt như thế nào.
Oh, yeah, okay, now this is the part of the show where Viet is humiliated. Okay,
yes,
I'm ready.
Yes, we propped you up too good. We need to ground you too before we leave this call. No, this is a fun game.
Yeah. Cái câu này á là tức lòng cố quốc tha hương, đường kia nổi nọ ngổ ngang bời bời. Đây là một câu trong chuyện về Thúy Kiều của Nguyễn Du.
You want to also explain
right.
it?
You want me to, I understand like two words out of this entire, like đường kia, I get that. And tha hương is supposed to be like quê hương. I get that too.
But, yeah, yeah. So it's basically your tha hương is a person who's far away from the homeland. Đường kia, which is a lot of different ways, nổi nọ, a lot of different feelings. Ngổ ngang bời bời is very complex, stack on top of each other, lane, messy. So it's a lot of different, not quite, you know, pleasant feelings that people have to go away from their homeland. To trying to live a life, and it's very complex and it's very messy. That's the kind of the sentiments of this Jinkyu quote.
Oh, Jinkyu. Okay. Yeah, I did read Jinkyu in English. So I will say that I feel the meaning of this sentence, even if I don't understand the Vietnamese of this sentence, because again, I grew up in this Vietnamese refugee community in the 1970s and 1980s, listening to, you know, Vietnamese pop music and hearing the stories of my parents and our relatives and the larger community, and knowing that we felt the refugee experience very deeply, that the fact that Vietnamese people seemed to enjoy melancholy and sadness was deeply related to everything we had been through during wartime and afterwards. So there is a connection, obviously, to Truyện Kiều and the story that's being told there that resonates with me, but also with this entire generation of people who felt like they were forced to leave their country.
And there is another Gayao, which I would like to introduce to you and to the audience about the fact that, you know, the common denominator here is the abandonment of the United States after waging the war that the people itself in the region does not particularly ask for. And that is the very urban young, very middle class saying of the ăn ốc bỏ vỏ, which is translating to eat the snail and leave the shell. it's basically it's a very unresponsibility activities to do when you eat the snail and you leave the shell for the next person to clean it up. And basically, that is the U.S. imperialism in a nutshell, it's the militarism too. So something that you forwards that is just as powerful as go ăn cơm chưa, so the next time you can flex to your Vietnamese people that dare to call you a banana. Ăn ốc bỏ vỏ. With that, we understand that time is limited, and we want to ask you, Anvik, the question that the audience have sent in the comments. And I think one of them is also very, you know, heartbreaking and complex, is how do you feel when you realize that most people actually don't want to be a refugee?
I think that's a very human response. You know, I'll give you one example. A lot of the Vietnamese refugees who came in 1975 moved to Louisiana. And 30 years later, Hurricane Katrina struck Louisiana. And it's very strange to say this now because there's another Hurricane Ida bearing down that's hit Louisiana today. But tens of thousands of people were displaced in 2005 because of Hurricane Katrina. And some of the American media called these people refugees. And President George Bush at the time said, it is un-American to call these people refugees. And a lot of the displaced were African-American. And the Reverend Jesse Jackson said, it is racist to call Black people refugees. And that drives home very clearly this idea that Americans cannot see themselves as refugees, that they see refugees as somehow un-American or beneath the status of other Americans, so demeaning that it's racist to call someone a refugee. And I think that that is not an unusual sentiment around the world. So what that means for me is that as a refugee, I have to say constantly that I am a refugee. I think a lot of refugees decide that they're going to forget their past and not call themselves refugees because they know what the stigma is around being a refugee. So a lot of refugees call themselves immigrants instead because that's more acceptable in the United States. But I, for one, am a proud refugee. And I think that all of us who have been refugees need to stand up and say so and stand with the refugees of today.
Dạ, xin lỗi quý vị một chút xíu là cái mạng internet của nhà Trân thấy anh Việt lên mừng quá cho nên là nó hơi bị tệ một chút.
Nhảy lùm la.
Nhảy tùm lum la hết nên là có gì nhờ anh Neo giúp cho Trân chút xíu nữa.
Ok, dạ. Yeah.
Dạ, thì cái câu hỏi của bạn ở đây đó chính là anh hay là bạn Trung Nguyễn. Xin hỏi anh Việt là anh Việt cảm thấy như thế nào khi mà rất nhiều người thì thật khi mà anh nhận ra là thật ra thì nhiều người không muốn trở thành là người tị nạn. Thì anh Việt trả lời là nó là một cái phản ứng rất là người với nhau thôi. Ví dụ như là có rất là nhiều người tị nạn Việt Nam thì họ dời đến họ ở Louisiana. Thì năm trước đây khi mà cái cơn bão Katrina nó tàn phá Louisiana thì rất là nhiều người phải bị mất nhà cửa này, họ phải đi đến những nơi khác để họ sinh sống. Thì Tổng thống George Bush lúc đó mới xin hỏi cái chỗ này em không nghe được là Tổng thống George Bush gọi những người Mỹ gốc Phi là người tị nạn hay là không biết là đài báo gọi người Mỹ gốc Phi là người tị nạn.
So the media, the American media said some of these people were refugees, and George Bush said it's un-American to call them refugees.
Right. Thì cái đài báo lúc đó nói những người Mỹ gốc Phi á, mà họ mất nhà cửa, họ phải nhờ sự cứu giúp đây á, họ gọi những người Mỹ gốc Phi đó là người tị nạn. Thì Tổng thống George Bush nói là cái việc mà gọi người Mỹ gốc Phi á, là một cái việc rất là phân biệt chủng tộc, là một cái việc không có phải nhờ người Mỹ, bởi vì người Mỹ gốc Phi không phải là người tị nạn. Thì qua cái câu chuyện đó, anh Việt muốn nói lên là như quý vị đã thấy đó, đối với người Mỹ, cái việc mà làm một người tị nạn là không phải là một cái gì đó mà người ta chấp nhận, không phải là một cái việc gì đó được coi trọng trong xã hội Mỹ. Cho nên là nhiều người đã chọn cái cách là họ sẽ gọi họ là người nhập cư, immigrant, thay vì họ gọi họ là người tị nạn. Đối với anh Việt thì anh Việt nói là anh Việt là rất tự hào vì bản thân mình là một người tị nạn, và anh Việt cũng muốn kêu gọi những người khác hãy tự hào và hãy nói với những người khác đó chính là tôi cũng là người tị nạn và tôi đã thành công ở đây, ở trên nước Mỹ.
Yeah, mọi người, you know, to have a refugees like anh Việt and accomplish so much, how can you be not proud to be in the ranks of anh Việt and also anh Tùng too? We can't forget anh Tùng, you know, doing great for himself. And, you know, we are proud to be an immigrant and, you know, for many people being a refugee too. And Anh Việt, we have one last question for you. Also, another very burning questions in the Vietnamese diaspora community, Zion Johnson asked, what is the feelings about those Vietnamese that fled and continue to be to demonize and reject their home country?
Okay, so before I answer Zion's question, let me just say that yes, myself and my brother Andong have become successful, and there are a lot of Vietnamese people who are proud of people like us who are successful. But I don't think that we should be proud of refugees or immigrants only when they become successful. And I don't think we should base our refugee and immigration policies on the idea that refugees and immigrants have to become successful when they get here. You know, I, for one, believe in an America that is equal for all, where everyone has the equal right to be mediocre, just like every other American.
Vâng, và bạn Zion Johnson có hỏi câu hỏi là cái cảm giác thế nào khi mà những cái người Việt mà đã rời khỏi nước Việt Nam thì bây giờ không được những người ở nước Việt Nam chấp nhận nữa. Thì anh Việt nói là đối với những người như anh Việt hay anh của anh Việt hay gia đình của anh Việt thì họ được chấp nhận bởi vì họ là những người tị nạn hay những người nhập cư rất là thành công. Nhưng mà anh Việt nói là anh Việt không muốn là chúng ta chỉ tách chấp nhận người tị nạn hay người nhập cư khi mà họ thành công. Anh Việt muốn chúng ta hãy chấp nhận họ kể cả khi họ không thành công, bởi vì nước Mỹ là một nơi công bình cho tất cả mọi người, kể cả khi họ chỉ là một người bình thường thì nước Mỹ cũng là một nơi công bằng cho tất cả mọi người.
Okay, so to answer Zion's question, I think that I don't know of too many Vietnamese people who demonize and reject Vietnam, but there are a lot of Vietnamese Americans who demonize and reject the Communist Party and the government of Vietnam. So these are two separate things. And my personal feeling about this is that I believe that both the Communist Party and government of Vietnam and the Vietnamese diaspora, a lot of which is anti-communist, need to reconcile. In the same way that Vietnam and the United States as a whole has reconciled. I find it really unfortunate that these two countries can reconcile, but that the relationships between the Vietnamese government and the Vietnamese diaspora are still very tense. And of course, we see a lot of ways in which the Vietnamese diaspora from many different countries has returned to Vietnam and has done wonderful things in Vietnam, and that's terrific. But the question of reconciliation is really important. And I think that both sides have responsibility here. And this is why it's so difficult to reconcile. Because I think in order for reconciliation to happen, both sides have to acknowledge what they have done right and what they have done wrong in the history of Vietnam. And the challenge is that both sides will insist that they've only done the right thing and that it's the other side that has done the wrong thing. As long as both sides maintain that position, there will never be a genuine reconciliation. And that's the challenge that I think the next generation faces. I think the older generation, it's very, very difficult for them to achieve the kind of reconciliation that I'm talking about because they went through the war directly themselves. They have a lot of hard feelings about that history. It's really up to this generation, the next generation, for whom history will very definitely be in the past, to have the opportunity to acknowledge both what was right and what was wrong about what their previous generations did.
Vâng, cảm ơn anh Việt. Thì với câu hỏi vừa rồi thì anh Việt muốn trả lời là đối với những người Việt, người Mỹ gốc Việt hay là với cộng đồng kiều bào thì họ chưa bao giờ họ ghét nước Việt Nam. Nhưng mà có thể là họ sẽ không chấp nhận cái quan điểm chính trị hay là cái cách mà đảng Cộng sản đang trị vì nước Việt Nam. Và anh Việt tin rằng cái điều này á, chúng ta cần phải có cái sự hàn gắn giữa đảng Cộng sản, những người ủng hộ đảng Cộng sản và cũng như là cộng đồng kiều bào người Việt Nam, cũng giống như là cái sự bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Rất là nhiều những người kiều bào, những người tị nạn, những người nhập cư về những nước khác, họ đã trở lại Việt Nam và họ đã làm những cái điều rất là tốt đẹp. Cho nên đây là cái việc hàn gắn này á, nó đòi hỏi cái trách nhiệm từ cả hai phía, và hai phía cần phải nói ra được, cần phải chấp nhận được đây là những cái mà tôi đã làm đúng, đây là những cái mà tôi đã làm sai. Tuy nhiên, như quý vị cũng đã đoán được là đương nhiên là không bên nào chịu bên nào, không bên nào chịu là mình làm sai, và bên nào cũng muốn nói là mình là người đúng ở đây. Cho nên đây là một cái thử thách mà anh Việt nói là sẽ dành cho thế hệ tiếp theo, bởi vì cái thế hệ trước thì vẫn có những cái cảm xúc, những cái trải nghiệm rất là nặng nề, rất là khó để họ có thể vượt qua được. Nhưng mà với thế hệ tiếp theo thì thế hệ tiếp theo có nhiều cơ hội hơn để làm cái công việc hàn gắn, để xây dựng cộng đồng này. Và xin lỗi Việt một chút xíu và chương trình một chút xíu, muốn nói thêm một chút về cái là lý do tại sao mà người thông dịch và không nói không biết tồn tại. Đó chính là để là một cái cầu nối giữa nhiều bên. Bởi vì khi mà người thông dịch bắt đầu thì rất là sớm thôi, Bảo Trân và các anh chị em khác trong chương trình đã nhận ra là mình tiếng Anh thì không giỏi, bởi vì một nửa team thì đang ở Việt Nam, và tiếng Việt cũng không giỏi luôn, bởi vì nửa team thì đang ở Mỹ và đang học lại tiếng Việt. Rất là muốn nói những cái thông tin chính xác, rất là muốn thay đổi trái tim suy nghĩ của những người thế hệ trước, nhưng mà nhận ra gì kiến thức của mình cũng không đủ luôn, mình chưa có nhiều kinh nghiệm như anh Việt và nghiên cứu rất nhiều về những cái lịch sử Việt Nam hay là chính sách của Hoa Kỳ. Đó, kiến thức thì cũng không nhiều và công nghệ thì cũng không phải là người mới nhất luôn, cho nên đó là nhưng mà mọi người thì phải bắt đầu từ một chỗ nào đó. Cho nên người thông dịch là chỗ mà cộng đồng trẻ chúng em coi như là quy tụ lại để giúp đỡ nhau, cùng nhau tiến bộ hơn, để hy vọng là trong tương lai có thể làm được cái việc mà anh Việt nói, đó chính là nói là hàn gắn thì nó to tát quá, nhưng mà có thể là giúp cho xây dựng cộng đồng mình, hay là thay đổi một người, one person at a time.
Exactly. So speaking of the next generations, we would like to build a community where it builds bridges and connects people. That's why Người Thông Dịch, the interpreter, and Không Nói Không Biết exists. If you got interest, you know, reach out to our fan page. You can be a volunteer, you can be a donator. Please help us to build bridges. And lastly, I would like to give a huge thank you to Anh Việt for being here with us. You really inspired us. You share a lot of great stories. I am really passionate about fighting for the rights to everyone to be mediocre, because that's what we are here for. Pass it back to you. Yeah.
Thanks so much, Leo. Thanks so much, Bao Chan. You guys did a great job. You make me feel very stupid because you're so great in two languages. I can barely speak English. You're the new generation. You're smarter than I am. So my hopes are with you. Thanks for having me.
Thank you so much.